Chuyện thâm kín.
Chuyện thâm kín.
Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện thâm kín. Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, chương trình đã nhận được một câu hỏi của thính giả qua trang fanpage của Bạn Sống Khỏe với nội dung như sau. Kể từ khi sinh bé thứ hai thì tình cảm vợ chồng của tôi càng trở nên xa cách. Nguyên nhân có lẽ là do sau sinh thì tôi thường bị viêm nhiễm, gây cảm giác khó chịu và chồng tôi thì cũng e dè hơn trong chuyện ấy. Về lâu dài thì chồng tôi cũng lười gần gũi và hai vợ chồng cứ như vậy, xa cách suốt một thời gian qua. Và tôi thấy rất là buồn vì tình cảm vợ chồng xuống dốc nhiều. Vậy thì có cách nào cải thiện được tình trạng này hay không? Vâng, đây là một cái vấn đề khá là tế nhị nhưng mà cũng rất thường gặp ở phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên thì không phải ai cũng dám nói ra điều này. Và nhiều khi thì dẫn đến một cái hậu quả là có một số các ông chồng thì đã ngoại tình vì không được thỏa mãn nhu cầu. Hy vọng là trong chương trình hôm nay thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cũng như là tiếp lửa cho chị em để chuyện yêu luôn nồng cháy dù là ở giai đoạn sau sinh hay là bất cứ thời điểm nào.
Vâng, xin chào chị Phương Thảo, chào thính giả VOV2. Tôi rất sẵn lòng để chia sẻ cái cách để chúng ta giải quyết cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong cái vấn đề vợ chồng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, thường sau sinh bao lâu thì chị em có thể sinh hoạt tình dục trở lại ạ?
Sau khi sinh con thì nó có hai vấn đề, một là sinh thường, hai sinh mổ. Nó rất nhiều vấn đề, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Nên là chúng ta phải chờ tối thiểu khoảng một tháng. Ví dụ như là những cái vấn đề thay đổi liên quan đến sự co hồi cơ tử cung, rồi sản dịch ra như nào, rồi cái vết mổ và đẻ của chúng ta nó có đã liền tốt hay chưa. Thì sau tất cả những cái đó, mọi thứ nó ổn rồi, sản dịch hết rồi, cái cơ tử cung nó co hồi tốt thì chúng ta mới có thể hoạt động tình dục lại. Thì tối thiểu sau khoảng một tháng thì chúng ta mới có thể hoạt động tình dục trở lại được. Tuy nhiên thì để mà tốt thì chúng ta có thể là kéo dài hơn một chút, khoảng 1-2 tháng.
Và như chia sẻ của vị thính giả ở đầu chương trình thì chúng ta có thể thấy là cái tình trạng viêm nhiễm nó cứ tái đi tái lại, khiến chị em e ngại khi mà quan hệ. Vậy thì bác sĩ Mạnh có thể cho biết là vì sao sau sinh chị em lại dễ bị viêm nhiễm phụ khoa như vậy?
Vâng, trong quá trình mang thai và sau khi sinh em bé rất hay gặp cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa, vì nó liên quan đến hoạt động nội tiết của cơ thể nữ giới đang có sự thay đổi để mang thai, thay đổi để tiết sữa để cho con bú. Thì đó thì nó làm những yếu tố thuận lợi cho những vi khuẩn, virus và nấm phát triển, gây ra tình trạng viêm đạo. Khi mà chúng ta mà có cái tình trạng viêm thì nó gây ra giảm tiết dịch âm đạo, không bôi trơn được, nó gây đau rát và khó chịu.
Những cái biểu hiện như là ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí là đau rát như bác sĩ Mạnh vừa mới chia sẻ thì chính là những cái rào cản mà khiến chị em ngại yêu và thậm chí là sợ yêu. Bác sĩ Mạnh có thể hướng dẫn họ cái cách loại bỏ dứt điểm những cái khó chịu này ạ?
Thực ra thì nói về nguyên nhân thì nguyên nhân hay gặp nhất là tình trạng nhiễm khuẩn và viêm nhiễm gây âm đạo. Thì chúng ta điều trị nguyên nhân thì mọi thứ nó sẽ có thể ổn trở lại ngay. Ngoài ra thì khi đi khám thì bác sĩ sẽ tìm một vài nguyên nhân khác để xem có cái vấn đề gì trục trặc không. Cơ quan sinh dục nữ giới sau khi mà có cái tình trạng mổ đẻ có vấn đề gì không. Ví dụ đẻ thường thì cắt từng sinh môn mình khâu lại xem nó có quá kít hay không. Thì có thể ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục sau khi sinh.
Thông thường khi mà thấy có những cái dấu hiệu của viêm nhiễm thì chị em thường tự mua các cái loại dung dịch vệ sinh hoặc là một số các cái loại thuốc đặt để mà sử dụng. Bác sĩ nghĩ sao về cái cách làm này?
Khi mà chúng ta có cái tình trạng viêm âm đạo, ví dụ như là chúng ta tiết dịch nhiều, khí hư nó có mùi chẳng hạn. Đầu tiên là chúng ta cũng phải nên thay đổi cái lối sống và cái cách vệ sinh cá nhân. Thì cái đấy là cái xu hướng bình thường thôi, ai cũng thế thôi. Mình thay đổi cái vệ sinh cá nhân bằng cách là dùng dịch rửa, rồi có thể là rửa nước chảy xanh. Đấy là những cái phương pháp đơn giản. Tuy nhiên thì nếu mà nó kéo dài quá lâu, ví dụ như trên một tuần mà chúng ta thấy nó vẫn như thế hoặc là nó nặng lên, chúng ta cần phải đi khám và chúng ta có một cái cách khám cụ thể từ bác sĩ để xem mình có nên dùng thuốc hay không. Cái cách vệ sinh cá nhân của mình có đúng chuẩn và có ảnh hưởng gì đến cơ thể mình không.
Thế còn cái việc nếu như mà tự mua thuốc đặt thì sao ạ?
Cái thuốc đặt thì đấy là những cái thuốc mà kê đơn, nên chúng ta không nên tự ý mua thuốc về dùng. Chúng ta nên có sự tư vấn từ bác sĩ.
Vâng. Và có một cái điều quan trọng khi mà điều trị viêm nhiễm phụ khoa ở chị em, đó là sự phối hợp tuân thủ của cả người chồng, đúng không thưa bác sĩ?
Thực ra là khi mà chúng ta điều trị những bệnh lý mà những viêm nhiễm phụ khoa, chúng ta nên điều trị cho cả vợ cả chồng. Vì là thông thường là những cái bệnh lý đó nó lây truyền qua đường tình dục. Đầu tiên là chúng ta phải yêu cầu hai vợ chồng kiêng quan hệ tình dục. Thứ hai nữa là những cái bệnh lý mà chúng ta phải cần dùng thuốc cho cả chồng. Khi mà điều trị thì cả hai vợ chồng thì kết quả nó mới có hiệu quả cao được và tránh những tái phát sau này.
Vâng, và như vậy thì hy vọng là sau những phân tích của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì các anh nam giới khi mà thấy vợ chia sẻ về cái tình trạng là đang bị viêm nhiễm thì cũng hy vọng là các anh cũng sẽ đồng hành cùng với chị em trong cái vấn đề điều trị bệnh. Bởi vì cái điều này thì không chỉ giúp chị em điều trị dứt bệnh mà còn khiến chị em cảm thấy được anh em cũng đang san sẻ khó khăn cùng với mình. Và Phương Thảo nghĩ đây cũng là cái cách để tình cảm vợ chồng gắn bó hơn. Ngoài ra, Phương Thảo cũng thấy là cái giai đoạn sau sinh của chị em thì tâm lý nhiều khi nó bị tiêu cực và rất cần những cái lời động viên cũng như là quan tâm, cả cái sự kiên nhẫn dẫn dắt chị em vào cuộc yêu. Không biết là bác sĩ Mạnh nghĩ sao? Nếu như mà đứng ở cái phương diện là một người chồng thì bác sĩ có chia sẻ gì với các anh trong cái vấn đề này?
Cái chuyện viêm nhiễm phụ khoa là chuyện hay gặp.
Vâng.
Và nó không phải là một cái bệnh lý gì đó quá nặng nề và cần kỳ thị người bạn tình của mình. Đầu tiên là chúng ta phải có sự hợp tác với nhau để điều trị cho nó ổn đi. Cả hai mọi thứ đều ổn rồi thì chuyện tình dục nó sẽ tốt lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải cần tuân thủ điều trị giữa cả hai bên, tránh tái phát.
Và cả những cái lời động viên của chị em trong cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng.
Vâng, đúng rồi. Về phụ nữ thì người ta hay tự ti cái chuyện đó. Không tự tin khi mà có hoạt động tình dục. Chính về phía người nam giới là cũng phải động viên, cũng phải chia sẻ. Đó là cái chuyện mà tương đối bình thường. Vì khi mình có hoạt động tình dục là cái viêm nhiễm phụ khoa là điều đương nhiên.
Vâng. Phương Thảo nghĩ là thay vì cái việc là chúng ta tự ti về cái tình trạng mà mình đang gặp phải thì chị em hãy dành cái thời gian đó để chăm chút bản thân hơn, thay đổi cái cách vệ sinh thân thể hàng ngày để cũng cải thiện được cái tình trạng viêm nhiễm của mình. Đồng thời thì cũng sẽ lấy lại cái sự tự tin và thu hút ham muốn của người bạn đời. Và có một thông tin mà Phương Thảo cũng muốn chia sẻ thêm với chị em, đó là từ 4 tuần sau sinh thì chị em có thể bắt đầu tập thể dục nhẹ nhàng và nâng dần mức độ tập luyện với các cái bài tập ví dụ như là yoga hay là bài tập Kegel. Thì những cái bài tập này sẽ giúp chị em nhanh chóng giảm cân hợp lý, săn chắc cơ thể và lấy lại cái độ đàn hồi của các cơ, đặc biệt là sẽ làm khít cô bé. Rất là cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh và hy vọng thì chị em sẽ lấy lại được cái phong độ tự tin cũng như là quyến rũ của cái thuở ban đầu. Còn bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả đang chờ ở đầu dây. Xin kết nối với vị thính giả đầu tiên của đêm nay.
Alo, chào bác sĩ Mạnh ạ.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Không biết là anh có điều gì muốn bác sĩ Mạnh tư vấn trong chương trình hôm nay ạ?
Là tôi coi như là nó tiểu nhiều lắm, mà tiểu coi như là gấp. Hai nữa là cái creatinin của tôi coi như là nó 118 thì tôi hỏi bác sĩ xem có cần phải điều trị và uống thuốc gì không
ạ? Một đêm thì thường bác sẽ phải đi mấy lần ạ?
Đi hôm qua tôi đi phải đến gần chục lần đấy.
Cái tình trạng này lâu chưa bác?
1-2 năm rồi.
Bác sĩ Mạnh, với một trường hợp mà thính giả tiền liệt tuyến là 33 gram và một đêm thì đi tiểu tầm 10 lần thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho vị thính giả này?
Vâng, chào bác.
Vâng.
Thế ban ngày có liên tục đi tiểu không?
Cứ tiếng hơn tiếng đi vâng. Lần bác sĩ.
Tức là bình thường là bác buồn đi tiểu là bác đi tiểu ngay hả?
Vâng.
Thế bây giờ thì mỗi lần đi tiểu mình đi tiểu được khoảng bao nhiêu?
Nó có lúc có nhiều, có lúc ít lắm.
Vâng. Thứ nhất là cái chuyện đi tiểu nhiều ấy, khi buồn tiểu mình đi tiểu ngay ấy, thì nó làm cho bàng quang mình nó cứ nhỏ dần đi, dễ có cái triệu chứng buồn tiểu hơn.
Vâng.
Ví dụ như là bình thường bàng quang nó chứa được khoảng tầm 200-300 ml, nhưng mà nếu mà bác có cái thói quen đó thì nó sẽ có thể chứa được ít hơn, ví dụ khoảng 50-100 ml nó đã buồn tiểu rồi. Cái đó thì nó ảnh hưởng làm cho bàng quang nó nhỏ đi và ban đêm khi nào nó căng lên nó lại kích thích mình buồn đi tiểu. Tuy nhiên thì khi mà mình xét nghiệm ấy thì nó có một vài chỉ số, ví dụ như creatinine máu nó là 118, cái ngưỡng của nó là 120, tức là trên 120 là có biểu hiện suy thận rồi. Thì bác cần phải theo dõi mọi thứ chức năng thận để xem mình có gì bất thường hay không. Mình thay đổi những cái lối sống sinh hoạt, chế độ ăn uống. Khoảng 1-2 tháng nữa bác kiểm tra lại cái creatinine máu. Và trong cái quá trình mà từ giờ đến khoảng 2 tháng nữa thì bác có thể tập nhịn tiểu để làm sao cho ban ngày ấy, khoảng 2 tiếng mình đi tiểu một lần, chứ không nên kéo dài quá nhé, không nên nhịn quá dài. Nhưng nhịn như thế thì làm cho cái bàng quang mình nó giãn dần ra, cái khả năng co bóp bàng quang nó sẽ tốt hơn.
Vâng, và cái tiền liệt tuyến của tôi bây giờ có phải điều trị thuốc gì không bác sĩ?
Tiền liệt tuyến của bác thì khoảng 3-mấy gram mà nó không có biểu hiện gì cả thì cũng không cần dùng thuốc gì cả. Với tiền liệt tuyến thì mình theo dõi khoảng 6 tháng một lần, đánh giá các cái marker về ung thư tiền liệt tuyến, siêu âm tiền liệt tuyến.
Vâng. Dạ, cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ nhá.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng chương trình ạ. Vâng, xin chào bác. Vâng, chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ.
Vâng, alo.
Dạ vâng, xin chào bác.
Vâng, chào chương trình, chào bác sĩ.
Vâng ạ, bác có vấn đề gì cần chương trình giải đáp ạ?
Tôi năm nay 60 tuổi rồi.
Vâng.
Nhưng mà tôi bị liệt về cách đây 20 năm rồi. Và đồng thời đến cách đây 3 năm tôi mới bị mổ xối thận hai lần nữa ở Hà Nội.
Vâng.
Bà vợ tôi là cũng 60 tuổi.
Vâng.
Nhưng mà bản thân mà bà về đến nhà là làm gần là tôi đụng mua, em biết là cậu nhúa đứng hẳn lên luôn. Đó là một. Hai là thì gọi chương trình của dưới đen tính đưa trước thì một tháng đụng mấy lần thì vừa.
Bác sợ là tình dục nhiều thì nó lại ảnh hưởng sức khỏe của mình.
Đúng rồi.
Thế bây giờ hiện tại một tháng bác tình dục khoảng bao nhiêu lần?
Thì hiện giờ là 3 lần. Thở là bệnh khởi thẳng như hai nó liệt đứng người đứng ảnh hưởng sức khỏe.
Vâng. Tức là bây giờ đi lại được không hả bác?
Đi là đi một chân thôi.
Có teo cơ đi không hả bác?
Có. Thì bị tai biến là nguyên nhân là vì do uống rượu, rồi bố, rồi tai biến.
Bây giờ hiện tại thì cái huyết áp của bác có vấn đề gì không?
Rất bình thường.
Vâng, mọi thứ bình thường. Mình có hay đo không ạ?
Có, tôi đi đo liên tục mà.
Dạ, vâng. Nếu sức khỏe toàn thân mình nó tốt thì mình có thể tình dục được nhiều lần. Tuy nhiên thì sức khỏe toàn thân mình nó không tốt, không đảm bảo thì mình phải tình dục ít lần đi.
Vâng. Tháng 3 lần thì sức khỏe rất tốt.
Vâng.
Rồi, vâng, thế thì tốt rồi. Thế bác có duy trì
bình thường.
Vâng, bác có thể duy trì cái tần suất như thế.
Thế bà xã là đi trông cháu lâu lâu mới về hay như nào hả bác?
Đi trông cháu cứ 10 ngày lần về lần.
Thành ra là mình có cái thời gian xa bà xã, thành ra là về là nhớ đúng không bác?
Rồi.
Dạ vâng, như vậy thì Phương Thảo nghĩ là bác cũng đã rất để tâm tới sức khỏe của mình và cũng rất là ý thức về cái việc bảo vệ sức khỏe. Thì với cái tần suất của mình hiện nay là 3 lần một tháng thì cũng không có vấn đề gì đâu bác ạ.
Vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn chương trình nhá.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
Alo.
Vâng ạ, xin chào vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ.
Vâng, chào cô ạ.
Vâng, bác có thể chia sẻ về trường hợp của mình ạ.
Tôi đang quan hệ với một cô, đấy là năm nay 36 tuổi.
Vâng.
Cô muốn là xin một đứa con thì cô cùng quan hệ được 2-3 tháng nay rồi. Cô không biết thế nào thì cô tư vấn hộ cả.
Dạ xin hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ?
Tôi năm nay 65. Bác sĩ xem tư vấn không nên quan hệ với cô nữa hay không hay thôi.
Nên hay không thì Phương Thảo nghĩ là phải do bác chứ ạ?
Nhưng mà cô cũng muốn, nhưng mình cũng muốn thì làm thế nào được.
Vâng, không biết là bác sĩ Mạnh có chia sẻ gì ạ?
Vâng, chào bác. Thế thì cô ấy muốn, mình cũng muốn, thế thì hỏi bác sĩ, thì bác sĩ biết trả lời thế nào bây giờ. Vâng, vâng, bác đã kết hôn và đang có vợ đúng không ạ?
Bà xã này là đường bị tai biến.
Vâng, thế là có cô bạn gái này là ở gần nhà.
Cách đây khoảng độ 5-6 cây.
Thế ạ, thế làm sao mà kết nối với cô này?
Thường đi xe đạp với nhau.
Thế ạ. Tập thể dục với nhau nên là
tập
quý nhau.
Tập thể dục, có 36 tuổi.
Cái câu chuyện liên quan đến xã hội thì tôi không bàn đến.
Vâng.
Tuy nhiên thì tôi chỉ tư vấn về vấn đề chuyên môn thôi.
Vâng.
Thứ nhất là cái câu chuyện mình muốn có con. Trên 35 tuổi thì người ta khuyên là tình dục thường xuyên trong vòng 6 tháng.
Vâng.
Thì bác mới được 2 tháng đúng không ạ?
Tôi mới 2 tháng nhưng mà cứ sáng thì xong lại sáng tập thể dục xong rồi đến vào nhà cô xong đến chiều lại tập dục từ 5 giờ đến 6 giờ hơn.
Vâng,
6 giờ
tức là ngày 2 lần ạ.
Ngày 2 lần.
Ngày nào cũng thế hả bác?
Ngày nào cũng thế, sáng là tập thể dục xong rồi vào nhà cô ấy tự nhiên dục xong đến chiều cũng thế. Hai ngày.
Ôi, thế thì vất vả phết đấy nhỉ bác nhỉ?
Không, nó bình thường
thôi. Cũng bình thường thôi.
Cô đã lại cho ăn uống các thứ đầy đủ.
Vâng. Tức là cô đấy thì cũng ở một mình à?
Cô ở mình.
Thế ạ. Mình sẽ có cái hoạt động tình dục thường xuyên trong vòng tối thiểu 6 tháng thì mới đánh giá được cái khả năng sinh sản tự nhiên. Tuy nhiên thì để mà muốn biết xem cái khả năng sinh sản của hai bên như nào thì mình phải có đánh giá sơ bộ, đánh giá chất lượng tinh trùng, đánh giá xem cái phụ khoa rồi cái dự trữ buồng trứng của về phía bạn gái. Thì khi mà đánh giá như thế thì mình mới có một cái câu trả lời cụ thể là cái khả năng sinh sản của mình còn ổn hay không. Về nam giới thì tinh trùng thì có thể sinh ra liên tục, nhưng mà nữ giới thì cái dự trữ buồng trứng thì nó sẽ kém dần theo thời gian. Thì hai cái chuyện đấy thì mình phải để ý.
Nhưng mà Phương Thảo thấy là ở cái độ tuổi của bác mà một ngày hai lần xong một ngày nào cũng sinh hoạt như vậy thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân hay không thưa bác sĩ Mạnh?
Thực ra thì khi mà mình tình dục ấy thì mình phải đánh giá được cái sức khỏe toàn thân của mình. Với bác khi mà mình tình dục mà mình thấy cảm giác sức khỏe toàn thân vẫn bình thường thì mình vẫn có thể duy trì. Tuy nhiên thì thông thường thì chúng tôi khuyên bệnh nhân là nên tình dục đều hàng ngày hoặc là cách ngày.
Mà bệnh nhân ngày chỉ có trường hợp mà hôm nào mưa mình không đi được thì mình mới ấy thôi.
Ít khi mà bệnh nhân mà tôi hướng dẫn bệnh nhân tình dục hai lần một ngày thì nó không tốt lắm. Vì cái chất lượng tinh trùng nó sẽ không ổn được cho cái hoạt động sinh tinh. có thể là duy trì hoạt động tình dục ngày một lần hoặc là hai ngày một lần thì nó sẽ ổn hơn.
Còn về cái câu hỏi mà bác quan tâm là có khả năng sinh em bé hay không thì như bác sĩ Mạnh cũng đã chia sẻ ấy ạ, để mà mình biết chính xác cái câu trả lời thì cả bác và người bạn của bác ấy phải đi khám sức khỏe về sinh sản để các bác sĩ xem là chất lượng tinh trùng cũng như là buồng trứng rồi nội tiết có vấn đề gì hay không thì mình mới có thể đưa ra một cái kết luận chính xác là cái khả năng có con là bao nhiêu bác ạ.
Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn cô nhé.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
Vâng.
Vâng ạ, xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ.
Vâng, chào chương trình, chào anh chị nha.
Dạ vâng ạ.
Tôi muốn gặp bác sĩ tí.
Dạ vâng, bác sĩ đang lắng nghe đây ạ.
Tôi bị viêm đường tiết niệu.
Vâng.
Viêm tinh hoàn và viêm túi tinh. Thế có thuốc nào đặc trị được không?
Cái tình trạng này kéo dài lâu chưa ạ?
Gần 30 năm rồi.
Thế mình cứ để kệ như thế ạ?
Vâng.
Nó có ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày không ạ?
Thì tất nhiên rồi, lúc thời tiết thay đổi nó đau nhức. Tôi không biết mà bây giờ sao tôi thấy nó đau nó nhức thì bây giờ tôi nghe TV thì tôi mới đoán như vậy thôi.
À, tức là bác mới tự chuẩn đoán cho mình.
Vâng.
Là cái biểu hiện cụ thể như thế nào bác có thể chia sẻ với chương trình ạ?
Mấy cái mạch ở cái bìu ấy như vậy là mấy năm trước là nó thỉnh thoảng nó nổi lên từng chấm đỏ trong đầu. Có một lần tôi khều kim mà nó chậm máu chảy nhiều.
Vâng.
Thế là từ đấy về tôi không khều nữa, nhưng mà về sau nó tự xẹp được, nó tự đi chỗ khác, nó lại nổi lên chỗ khác.
Vâng. Tại sao bác lại không đi khám mà bác cứ để kệ như vậy lâu?
Nhà nông mà, cho nên nhiều việc quá đâm ra cũng không đi khám.
Vâng, mà nhiều khi đi khám lại cũng bị ngại đúng không ạ?
Vâng.
Vâng, với trường hợp của thính giả này thì bác sĩ Mạnh có thể cho lời khuyên ạ?
Vâng, chào bác. Thực ra thì những cái bệnh lý về tinh hoàn thì rất là nhiều. Và những biểu hiện như bác vừa nói ấy, thì cũng không đủ để mình chẩn đoán xem nó là bệnh gì. Cứ mỗi khi trời thỉnh thoảng nó lại tức một chút đúng không ạ?
Nó nhức
cái tinh hoàn. Những cái khó chịu về tinh hoàn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của mình. Thì khi mà mình có cái vấn đề như thế thì mình nên đi khám sớm, có cái hướng nào đó để mình xử lý.
Bây giờ tinh hoàn bên trái hình như nó sưng to hơn, vâng, to hơn bên phải.
Vâng, đấy một cái yếu tố nguy cơ mình cần phải khám để xem vâng, nó to lên vì yếu tố gì. Vì là với bệnh nhân lớn tuổi ấy, thì khi mà tinh hoàn tự nhiên nó đột ngột nó sưng to lên hoặc là to dần dần lên thì mình phải sàng lọc tất cả yếu tố, ví dụ như yếu tố về ác tính, rồi yếu tố về viêm, rồi yếu tố về các bệnh lý mắc phải, ví dụ như giãn mạch tinh. Thì khi đó thì mình mới có những cái hướng điều trị mà chẩn đoán cụ thể được.
Vâng,
bác đang ở địa phương nào ạ?
Tôi ở Gia Lai.
Bác ở Gia Lai thì bác có thể xuống thành phố Buôn Ma Thuột hoặc là về Đà Nẵng cũng được.
Quy Nhơn cũng được không?
Quy Nhơn cũng được ạ.
Vâng, như vậy là với cái tình trạng của mình thì hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để mình đi khám và điều trị sớm để cái cuộc sống của mình nó cũng thoải mái hơn bác nhé.
Vâng,
không phải lúc nào cũng lo nghĩ đến cái vấn đề đó ạ.
Vâng,
vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác. Vâng ạ, xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Xin chào ạ.
Alo.
Vâng, chào bác.
Bác sĩ ơi.
Vâng, bác sĩ đang nghe bác đây ạ.
Người ta bảo là ăn nhiều rau giá vào để tăng thêm tinh trùng là một. Thứ hai nữa là tôi có một cô năm nay là 26 tuổi, chồng mất và cô ấy này là muốn sinh tôi một đứa con. Thì liệu tôi còn nên cho cô ấy không? Cho thì tôi sợ là bây giờ như thời buổi bây giờ sợ nhiễm HIV. Thì bây giờ tôi xin hỏi bác sĩ tư vấn này cho tôi mấy câu có được không?
Hôm nay chương trình gặp được hai bác đều có cô trẻ hơn sinh con. Không biết là bí quyết của các bác như nào mà siêu thế ạ?
Vâng. Chào bác. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả bác?
Tôi năm nay ngoài 70 rồi.
Vâng. Rồi ạ. Bây giờ bác sẽ nghe bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh tư vấn nhé ạ?
Vâng. Tức là bây giờ đang hỏi là có hai câu đúng không bác? Câu đầu tiên là ăn giá vào để nó tốt cho sức khỏe mình.
Vâng.
Và cái thực phẩm để bổ sung những dinh dưỡng cho tinh trùng thì cái giá đỗ nó là một cái rất là tốt. Thì bác có thể ăn nhé.
Vâng.
Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện về bạn gái 26 tuổi đúng không ạ?
Vâng.
Và bạn ấy thì đang muốn xin bác một đứa con.
Vâng.
Thế thì bây giờ thì mình đã tình dục với bạn ấy bao giờ chưa hả bác?
Chưa.
Vâng. Thế là mình quen nhau như thế nào hả bác?
Thế
là đi ăn uống với nhau thì phải có lý do gì mới đi ăn với nhau chứ, tự nhiên là sao đi ăn với nhau được?
Vâng, cô đã rủ tôi đi ăn.
À, thế là cô quý mình đấy.
Vâng.
Về phía bác thì bác có muốn không?
Tôi báo cáo với bác sĩ Hàn Cọc bệnh là bây giờ tôi cũng chưa biết như thế nào, tôi sợ bây giờ như này thì thời buổi bây giờ là con gái nó cứ đi linh tinh.
Vâng, vâng.
Sau là không may mình phải tham muốn quá thì mình vâng. Rơi vào thì lại
đúng rồi, cái lo lắng của bác thì cũng là cái lo lắng của mọi người. Thì nó có hai cái chuyện mình cần phải để ý. Thứ nhất là mình muốn hoạt động tình dục, đấy là cái chuyện đầu tiên đúng không ạ? Cái chuyện thứ hai là mình có muốn sinh con hay không, đấy là hai chuyện. Về phía bác thì bà xã còn không ạ?
Bà nào thôi qua đời rồi.
À thế ạ, tức là mình cũng là đang là đơn thân và bạn kia thì cũng đang đơn thân, nên là mình vẫn có thể là hoạt động tình dục với nhau được. Mình cảm thấy lo lắng về cái chuyện đó ấy. Thì mình có thể đi khám sức khỏe cơ bản để xem những cái bệnh lý lây truyền đường tình dục của cái bạn gái bác ấy, xem nó có vấn đề gì không. Thì khi mà khám xong rồi ấy, thì mình có thể là hoạt động tình dục được, nếu mà mọi thứ mà ổn. Cái thứ hai nữa là mình xác định cái chuyện có con ấy thì mình phải cân nhắc kỹ, vì là bây giờ tuổi của bác cũng lớn rồi, những khả năng nuôi con của mình nó cũng không được tốt như hồi trai trẻ nữa. Thì mình cân nhắc cái chuyện đấy thôi.
Tôi muốn hỏi bác sĩ để bác sĩ cho tôi một lời khuyên để tôi nhất cho.
Dạ vâng, cân nhắc nếu mà quyết định tiến tới thì mình cứ nên đi khám trước cho nó yên tâm.
Bác sĩ Văn ạ, tôi là thứ 3, thứ 5, thứ 7 là tối nào tôi cũng nghe cả và là tôi là yêu Nguyễn Lê Trương này, cái chương trình này. Thế là, nhất là tôi chúc bác sĩ thứ nhất là mạnh khỏe, hạnh phúc. Thứ hai là chúc em xinh đẹp và dần dần như nhiều và là hay.
Dạ.
Vâng.
Vâng, rất là cảm ơn cái tình cảm của bác dành cho chương trình cũng như là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ. Vâng, hy vọng là với những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì bác cũng đã có những cái định hướng cho bản thân mình. Và để mà có thể yên tâm hơn thì bác có thể là bác cùng với cả bạn đối tác của mình đi kiểm tra sức khỏe để xem là có các cái vấn đề về bệnh lây truyền tình dục hay không để mình có thể yên tâm hơn.
Vâng, chào bác và các nhà.
Dạ vâng, chào bác. Vâng, chúng tôi xin kết nối với vị thính giả cuối cùng của đêm nay ạ.
Tôi đang nghe đây ạ.
Dạ vâng, chào bác. Bác có điều gì muốn chia sẻ với chương trình ạ?
Thường thường tôi vẫn nghe theo chương trình Trình Thâm Kín mà vợ chồng chúng tôi nghe thấy nó khác hơn mọi người. Chúng tôi như người 70, người 80 rồi nhưng mà cái phương thức sinh hoạt vẫn bình thường.
Vâng.
Có khi còn hơn đấy.
Vâng.
Ví dụ như là một tháng ngày trưa chẳng đến 4 lần, bây giờ đến 5, 6 lần nhưng mà mỗi một lần đến 7, 8 phút.
Vâng.
Nhưng mà chả biết là nó có ảnh hưởng gì không, mà sinh hoạt xong vẫn bình thường thôi.
Vâng, xin hỏi là năm nay là bác bao nhiêu tuổi ạ?
Tôi 70 và chồng tôi 80.
Dạ, vâng, thế thì là một cái điều rất là đáng quý và khiến cho chương trình rất là ngưỡng mộ đấy ạ.
Tôi hỏi chương trình tôi cũng như ngại ra.
Có gì đâu ạ, rất là nhiều người cũng chia sẻ những cái điều thầm kín giống như bác mà.
Vâng.
Có lẽ là bác sĩ Mạnh cũng đang rất là ngưỡng mộ cái đời sống tình dục của hai vợ chồng bác ạ. Vì đến cái tuổi đó mà mình vẫn duy trì được cái tần suất như vậy thì thực sự là không phải ai cũng làm được đâu ạ.
Chào bác. Vấn đề tình dục mình có thể duy trì được đến tuổi này thì rất là tốt rồi. Thời gian tình dục nó kéo dài ra ấy, thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân mà hay gặp nhất là do cái mức độ cương của dương vật nó không được tốt. Nên là cái khả năng mà phóng tinh của mình nó sẽ chậm đi hoặc nó kém hẳn đi. Thì bác thấy cái dương vật của chồng thì nó cứng giống như ngày xưa không?
Có, vẫn bình thường
ạ. À, nó vẫn cứng như ngày xưa thì tốt. Cái thời gian tình dục ấy thì nó liên quan đến sức khỏe toàn thân của hai vợ chồng. Khi mà sức khỏe toàn thân nó không tốt thì mình có thể tình dục ngắn hơn.
Vâng ạ.
Còn cái dịch bôi trơn của mình nó ổn không ạ?
Không, riêng tôi không phải dùng cái đoạn đấy thì tôi mới nghe hại.
Chia sẻ thì chắc là bác cũng yên tâm rồi đúng không ạ? Mình không có gì phải lo lắng đâu ạ.
Vâng, thế thì tôi yên tâm rồi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
Vâng, xin chào MC và chào bác sĩ nha.
Dạ vâng, chào bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất tiếc là do thời lượng có hạn nên còn nhiều thính giả thì chưa được giải đáp thắc mắc trong chương trình hôm nay. Thì Phương Thảo xin hẹn tiếp chuyện quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Để tham gia đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình thì quý vị và các bạn hãy gọi điện tới hai số máy của chương trình, đó là 0243-266-9595 hoặc 0243-266-9494 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế?
Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
Bằng cách nào vậy hả bà?
Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Hiện nay nhiều người gặp các vấn đề về sức khỏe xương khớp thường ưu tiên lựa chọn các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc, trong đó có viên xương khớp Bách Niên Kiện. Viên xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm kết hợp chiết xuất vỏ liễu với chiết xuất cây móng quỷ, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp, thoái hóa khớp, hỗ trợ tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Viên xương khớp Bách Niên Kiện dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa cột sống, sưng, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đau vai gáy, cứng khớp. Sử dụng viên xương khớp Bách Niên Kiện với liều 14 ngày đầu hoặc khi bị đau nặng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 và uống duy trì, khi không đau nặng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống cùng nước ấm trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Có thể sử dụng cùng thuốc tây. Nên sử dụng liên tục mỗi đợt từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất. Điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6802. Lưu ý, không sử dụng cho phụ nữ có thai, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân bị rối loạn đông máu và người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
Ông Đôn à,
vâng.
Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là không còn tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay không còn ho khạc đờm và khó thở nữa đấy ông ạ.
Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 0,3% người mắc bệnh gút. Bệnh thường gặp chủ yếu ở nam giới, độ tuổi từ 40 đến 60 và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Các triệu chứng của bệnh gút như chân tay sưng tấy, nóng, đỏ, những cơn đau dữ dội và đột ngột ở các khớp, sự biến dạng của bàn tay bàn chân với các u cục dưới da. Bệnh gút lâu ngày không được điều trị sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sạn thận, suy thận. Vậy giải pháp nào cho người bệnh gút? Người bệnh gút nên sử dụng viên gút Tâm Bình của công ty dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Viên gút Tâm Bình nguồn gốc thảo dược nên an toàn, có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh gút, giúp đào thải axit uric trong máu, làm giảm các cơn đau nhức, ngăn ngừa bệnh tái phát. Người bệnh nên dùng từ 3 đến 6 tháng, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Viên gút Tâm Bình cho bệnh gút mất hút. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Nào anh em ơi, cùng khang dược mới, sinh lực tràn trề, bước đi hiên ngang, từ nay sung sức vững bền.
Ôi, phong độ của anh cũng đang sa sút lắm đây. Tầm bổ mãi mà chưa ổn, dùng khang dược có được không chú?
Tốt quá chứ anh. Khang dược công thức mới, thành phần kết hợp từ xá sùng, hàu biển, sâm cau, bá bệnh, dâm dương hoắc, rất quý cho nam giới. Khang dược hỗ trợ tăng cường sinh lực và khả năng sinh lý, làm chậm mãn dục nam. Từ ngày em có khang dược, phong độ dẻo dai, sức khỏe dồi dào, vợ em vui lắm anh ạ.
Hay quá, vậy anh phải đi mua khang dược ngay thôi.
Vâng.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe khang dược hỗ trợ tăng sinh lý, cường sinh lực, sức khỏe và phong độ vững bền, dùng cho nam giới suy giảm sinh lý, mãn dục sớm, mệt mỏi, sức khỏe suy nhược. Sản phẩm của công ty Nam Dược, số điện thoại 1800 6316, 1800 6316. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.